Chương 157, Hầu Nhi Tiểu, một tia tàn hồn. Chương 157, Hầu Nhi Tiểu, một tia tàn hồn chân chính nhận được sự tán thành và phục hồi của yêu đế chi tâm. Nghe những bí mật thượng cổ này, Tần Vô Vi không hề vui vẻ, ngược lại âm thầm tiêu khổ không ngừng, có chút buồn bực. Nghĩ lại năm xưa, hắn đi Thiên Đô Phong bí cảnh thí luyện, chính là để giúp Tam Hoàng Tử Hạ Tu Hiền chống đỡ một chút. Toàn bộ quá trình đều giả vờ yếu kém, chỉ lén lút lấy một ít thiên niên một linh quả. Vừa thấy tình hình có biến, cũng không tìm bảo vật nữa, lập tức chạy đến khu vực rìa bí cảnh, ẩn nấp suốt 2 ngày. Cứ như vậy, phiền phức vẫn tìm đến cửa. Nói thật, hắn đối với cái gọi là yêu đế chi tâm kia không hề có hứng thú, một chút cũng không muốn dính líu đến nó. Yêu đế chi tâm, bí mật thượng cổ. Phản ứng đầu tiên của Tần Vô Vi chính là một phiền phức lớn vượt xa khả năng của hắn, hắn chỉ muốn trốn thật xa. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, điều này cũng có thể giải thích được tình huống kỳ lạ mà hắn gặp phải trong cuộc thí luyện bí cảnh. Hóa ra tiếng tim đập kinh hoàng mà hắn nghe thấy lại đến từ yêu đế chi tâm trong lời nói của tên này. Dạo gần đây hắn luôn vô cớ trở nên cuồng bạo, chẳng lẽ cũng là do ảnh hưởng của yêu đế chi tâm sao? Hơn nữa, tên này rốt cuộc từ đâu chui ra? Nói là bị phong ấn dưới đáy hồ đảo hoa ổ, chẳng lẽ cái đại khủng bố mà thất thải linh điệu cảm nhận được chính là tên này sao? Ngươi không phải yêu tộc, cho nên sẽ có một số ảnh hưởng tiêu cực, nhưng tiểu hữu không cần lo lắng, qua một thời gian sẽ tốt thôi. So với điều này, tiểu hữu càng nên lo lắng cho tình cảnh hiện tại của mình. Từ khoảnh khắc ba tiểu gia hỏa kia lẻn vào đảo hoa ổ, tiểu hữu ngươi đã bại lộ rồi. Mơ mịt đoán được suy nghĩ trong lòng Tần Vô Vi, Mục Trạch cười cười, thiện ý nhắc nhở. Không thể không nói, nhân tộc thanh niên trước mắt này ẩn giấu cực sâu, nếu không phải yêu đế chi tâm đột nhiên phục hồi, cộng thêm ba tiểu gia hỏa yêu tộc này xông vào đảo hoa ổ, ngay cả hắn cũng không nhìn ra được sự bất thường trên người hắn. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan rất lớn đến việc hắn bị phong ấn, thường xuyên rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu như vẫn luôn giữ trạng thái tỉnh táo, vậy hắn hẳn là có thể nhìn ra một vài manh mối. Tiên bối, ý của ngài là đảo hoa ổ vẫn luôn bị người khác giám sát? Tần Vô Vi ngẩn người một chút, sau đó phản ứng lại, lông mày cũng nhíu chặt. Mọi chuyện còn phiền phức và khó giải quyết hơn hắn tưởng. Nếu đào hoa ổ vẫn luôn nằm dưới sự giám sát của người khác, vậy mọi hành động trước đây của hắn chẳng phải đều nằm trong tầm mắt của đối phương sao? Xét thấy hắn và Ngụy Bát Hoang đều không hề hay biết, ngay cả Cơ Minh Nguyệt đến cũng không phát hiện ra bất kỳ điều bất thường nào, điều đó cho thấy người giám sát đào hoa ổ có tu vi cực kỳ mạnh mẽ, rất có thể là Nguyên Anh trở lên. Nghĩ đến đây, Tần Vô Vi tâm thần chấn động kịch liệt, bí mật trường sinh của hắn sẽ không bị bại lộ như vậy chứ? Tần Vô Vi suy nghĩ nhanh chóng, sau đó khẽ lắc đầu. Cho dù thật sự có người giám sát, nhiều nhất cũng giống như tên này, phát hiện hắn không hề phế vật như vẻ bề ngoài, nhưng chắc chắn không thể liên tưởng đến trường sinh. Hơn nữa, hắn từ Tiềm Long Thành đến Hoàng Đô, từ lúc sinh ra cho đến bây giờ đều trong sạch, có thể tra xét bất cứ lúc nào, không hề để lại bất kỳ manh mối đáng ngờ nào. Không ai sẽ nghĩ hắn là trường sinh giả, nhiều nhất chỉ cho rằng hắn đã có được cơ duyên lớn nào đó không ai biết. Chỉ cần bí mật trường sinh không bị bại lộ, vậy tình hình vẫn chưa quá tệ. Tiểu Hữu, không cần lo lắng, bất kể ngươi có bí mật gì, đối với ta mà nói đều không quan trọng. Quan trọng là ngươi đã nhận được sự tán thành chân chính của yêu đế chi tâm và khiến yêu đế chi tâm phục hồi. Chỉ riêng điểm này, ta nợ ngươi một ân tình, mà ta là người không thích nợ ân tình nhất, cho nên sẽ giúp ngươi giải quyết phiền phức này. Mục Trạch cười cười, tiếp tục bày tỏ thiện ý sau một hồi dừng lại, hắn không quên bổ sung, đào hoa ổ vẫn luôn nằm dưới sự giám sát của Vạn Triều Tông, chỉ là những lao già kia không rảnh rỗi đến mức có thể theo dõi sát sao từng giây từng phút, nhiều nhất là khi ba tiểu gia hỏa yêu tộc này lén lút đến đưa rượu hầu cho ta, mới liếc mắt nhìn vài cái. Nói xong, liền thấy hắn cầm lấy cái bình kín, mở ra, mùi rượu nồng nặc lập tức xông vào mũi. Cả đời này, chỉ thích mỗi thứ này. Tiểu Hữu, nể mặt ta một chút, đừng làm khó ba tiểu gia hỏa yêu tộc này được không? Còn nữa, ta nói nếu tiểu hữu có thực lực đó, không ngại giúp ta chiếu cố thanh mục nhất tộc, coi như ta lại nợ ngươi một thân tình. Mục Trạch sách bình lên, ngửa đầu uống cạn, vô cùng hào sảng. Bị phong ấn ở đây suốt 1 năm, cách biệt lâu như vậy, cũng may là những tiểu bối yêu tộc này vẫn còn nhớ đến hắn, thỉnh thoảng lại mang rượu hầu đến, để hắn giải cơn thèm. Trong quá trình này, còn phải mạo hiểm rất lớn. Nếu có thể, hắn hy vọng Tần Vô Vi sau này có thể chiếu cố thanh mục nhất tộc. Thanh mục nhất tộc. Tần Vô Vi âm thầm ghi nhớ cái tên này, sau đó khẽ lắc đầu từ chối, tiền bối, ta chỉ là một tu sĩ bình thường, thiên phú tu chân cũng rất tầm thường, e rằng phải khiến ngài thất vọng rồi. Nguyên Anh trở lên, lại là người của Vạn Triều Tông, vẫn luôn giám sát đào hoa ổ như vậy, thân phận của người này đã sắp lộ rõ. Nếu không đoán sai, lời đồn tượng cổ là thật, người này có lẽ chính là vị yêu tộc đại thánh đã vất lạc, chỉ là không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, và vì sao lại bị phong ấn dưới đáy hồ đào hoa ổ, càng nghĩ càng thấy kinh hãi. Trong mắt Tần Vô Vi lóe lên một tia bừng tỉnh, kinh hãi phát hiện khu Tây Đô, đặc biệt là vùng Trường Thủy, triều đình sở dĩ không hỏi đến, hóa ra còn có một nguyên nhân sâu xa như vậy. Tưởng chừng như không hỏi đến, nhưng thực chất thái thượng trưởng lão của Vạn Triều Tông đều đang chú ý, vô cùng coi trọng. Nói không chừng, Hạ Hoàng đã sớm nhận được chỉ thị của Vạn Triều Tông, âm thầm phối hợp. Nghĩ đến đây, Tần Vô Vi càng thêm buồn bực, hắn đã đủ khiêm tốn, chỉ muốn làm một tiểu hiệu ý bình thường, sau đó ẩn mình một chút, sao lại khó khăn đến vậy? Điều an ủi duy nhất là, bất kể là Hạ Hoàng hay Vạn Triều Tông, sự chú ý đều đặt vào yêu tộc đại thánh, chắc chắn sẽ không chú ý đến hắn, một con tôm nhỏ. Dường như, cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Tiểu Hữu không hề tầm thường, chỉ là cần thời gian để trưởng thành. Mục Trạch lắc đầu cười nhẹ, người có thể nhận được sự tán thành của yêu đế chi tâm sao có thể là người bình thường? Huống chi đây còn là một nhân loại, không phải yêu tộc. Ngay cả trong thời thượng cổ, chuyện như vậy cũng chưa từng xảy ra. Tuy rằng hắn không rõ nhân tộc thanh niên trước mắt có bí mật gì, nhưng có một điều vô cùng chắc chắn, hắn tuyệt đối không tầm thường, thậm chí có thể nói là siêu phàm. Nếu không phải vậy, hắn căn bản sẽ không thèm xuất hiện, càng không hao tổn hồn lực vốn đã không còn nhiều, mà nói chuyện nhiều với hắn. Nhìn Tần Vô Vi với vẻ mặt buồn bực, Mục Trạch không khỏi cười, an ủi, "Tiểu Hữu, không cần lo lắng, tuy rằng ta chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng cho dù như vậy, vẫn có thể bảo vệ ngươi bình an. Ta, Yêu Đồng, xưa nay giữ lời hứa, không bao giờ thất hứa." Chương 158, vạn năm quá dài, chỉ tranh sớm tối. Chương 158, vạn năm quá dài, chỉ tranh sớm tối. Yêu Đồng, chân danh của yêu tộc đại thánh, đặt vào thời thượng cổ, chính là một phương cự phách, nói là vô địch thiên hạ cũng không quá lời. Nếu không phải sau này xảy ra biến cố lớn, tuyệt đối sẽ không vẫn lạc, càng không bị người ta phong ấn ở đây. Đến đây, nhân tộc tiểu hữu, uống rượu. Chuyện cũ của thời thượng cổ rồi, không nhắc cũng được, trăng sáng trên cao, nên uống một chén lớn. Ngươi và ta có duyên, làm một đôi bạn vòng niên cũng không tệ. Mục Trạch chính xác hơn là Yêu Đồng, dơ cao bình rượu, hướng về vầng trăng sáng trên cao, vô cùng phong khoáng. Cũng phải, hôm nay có rượu hôm nay say, đời người đắc ý phải tận hưởng, chớ để chén vàng trống không đối trăng. Tần Vô Vi cũng cười, trước tiên lấy ra một chén rượu, sau đó lại đổi thành bình rượu, chạm vào đối phương một cái, ngửa đầu uống cạn. Sự đã đến nước này, nghĩ nhiều vô ích, chỉ có thể hy vọng đối phương giữ lời hứa. Xét thấy đối phương là yêu tộc đại thánh, cho dù chỉ còn lại một sợi tàn hồn, cũng không phải hắn có thể suy đoán. Chỉ cần nhìn đối phương tùy tiện bạch một cái, liền giam cầm một phương không gian là biết rồi, cho dù hắn dùng lực lượng của Cơ Minh Nguyệt cộng thêm Hỏa Linh Châu, e rằng cũng không thể làm tổn thương đối phương. Ngược lại, nếu đối phương muốn giết hắn, hoàn toàn không cần phải làm nhiều chuyện thừa thãi như vậy. Đã như vậy, hắn còn lo lắng cái gì? Thà rằng giữ thái độ bình tĩnh, ung dung đối mặt. Hay lắm, đời người đắc ý phải tận hưởng, chớ để chén vàng trống không đối trăng. Tiểu Hữu, bây giờ ta thật sự có chút thưởng thức ngươi rồi. Ngươi trẻ tuổi mà, đừng quá khiêm tốn, đến lúc nên cuồng thì phải cuồng lên. Yêu Đồng tỉ mỉ thưởng thức, đôi mắt đột nhiên sáng lên, cất tiếng cười lớn. Nếu nói lúc đầu hắn chỉ vì sự tán thành của yêu đế chi tâm mà nhìn Tần Vô Vi bằng con mắt khác, vậy thì từ khoảnh khắc này trở đi, hắn thật sự có chút thưởng thức nhân tộc thanh niên này, rất hợp tính hắn. Cứ như vậy, hai người ở Hồ Tâm Đảo đào hoa ổ, trăng sáng trên cao, gió đêm hiu hiu, thỉnh thoảng lại nâng bình rượu chạm vào nhau, uống cạn chén rượu. Tần Vô Vi, người vốn luôn theo đuổi đạo trường sinh, cũng coi như đã buông thả bản thân, hoàn toàn phóng túng một lần. Đương nhiên, cho dù như vậy, bí mật cốt lõi nhất của hắn vẫn không hề bị bại lộ. Mạnh mẽ như Yêu Đồng cũng không thể ngờ rằng, nhân tộc tiểu tử đang ngồi trước mặt hắn lại là một trường sinh giả. Chứng đạo trường sinh. Phải biết rằng đây là mục tiêu cuối cùng của vô số tu chân giả, ngay cả trong thời thượng cổ, vô số siêu cường giả chấn động cổ kim cũng không thể đi đến bước cuối cùng, đều bị dòng chảy thời gian hoàn toàn hủy diệt. Tiểu Hữu, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 10 ngày thời gian. Ngươi phải chuẩn bị trước. Đến lúc đó, ta sẽ tạo cơ hội cho ngươi an toàn rời đi. Yêu Đồng lắc mạnh bình rượu, phát hiện đã cạn đáy, không khỏi tiếc nuối lắc đầu, sau đó mở miệng nhắc nhở. Cùng với sự phục hồi của yêu đế chi tâm, phong ấn của Đào Hoa Ổ cũng bắt đầu lối lỏng. Bị phong ấn giam cầm suốt 3 năm, hắn chờ đợi chính là cơ hội này, tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chỉ là thời gian có hạn, nếu kéo dài quá lâu, đợi phong ấn của Đào Hoa Ổ được củng cố lại, vậy hắn đành phải tiếp tục ngủ say, muốn tỉnh lại và có cơ hội thoát khỏi cảnh cuối cùng, không biết phải đợi đến bao giờ nữa. Được, vậy thì lấy 10 ngày làm hạn. Tần Vô Vi gật đầu, trầm giọng đáp. Kế hoạch không theo kịp biến hóa, vốn định ở Hoàng Đô ẩn mình thêm 10-20 năm, nhưng bây giờ xem ra, hắn chỉ có thể rời đi sớm hơn. Nhưng tất cả đều không sao cả, Tần Vô Vi vốn có quyết đoán, sự đã đến nước này, cũng sẽ không rủi rẻ. Vạn năm quá dài, chỉ tranh sớm tối. Đã đến lúc kết thúc triệt để rồi. Yêu Đồng thở dài một tiếng, vẻ mặt có chút cô đơn, nhưng rất nhanh liền cười lớn, ngửa mặt lên trời gào thét liên tục. Khi mọi thứ trở lại bình tĩnh, không gian bị giam cầm này cũng được giải phóng, trở lại bình thường. Ta bị làm sao vậy? Cảm thấy đầu thật choáng váng. Mục Trạch lảo đảo, cảm thấy đầu đau như búa bổ, trời đất quay cuồng. Ngươi đã làm gì Mục Trạch? Ta muốn liều mạng với ngươi. Mục Trạch gầm lên giận dữ, định xông lên liều mạng. Đừng thấy hắn ngày thường không ưa Mục Trạch, hai người thường xuyên bất hòa, nhưng lúc này, hắn lại tức giận hơn bất cứ ai. Chỉ là say rượu thôi. Tần Vô Vi lắc đầu cười nhẹ, giải thích đơn giản một câu, sau đó liền ra lệnh đuổi khách, "Được rồi, các ngươi có thể đi rồi." "À đúng rồi, Yêu Đồng tiền bối bảo ta chuyển lời với các ngươi, sau này không cần đến Đào Hoa Ổ nữa. Tiền bối chuẩn bị kết thúc triệt để, nói các ngươi sẽ hiểu và thông cảm." Nghe vậy, Mục Dao sắc mặt đại biến, Mục Trạch ngẩn người tại chỗ, còn Mục Trạch cũng không còn để ý đến sự khó chịu vì say rượu, ngơ ngác nhìn Tần Vô Vi. "Ngươi đã gặp đại thánh của yêu tộc chúng ta?" Mục Dao tâm thần chấn động kịch liệt, có chút khó tin, nhưng sự bất thường của Mục Trạch, cùng với việc đối phương lập tức nói ra chân danh của Yêu Đồng, đã đủ để chứng minh điều này. Tần Vô Vi khẽ cười, không nói thêm gì. Tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, bản thân hắn cũng cần phải tiêu hóa và hấp thụ một phen, đồng thời sớm có những tính toán chuẩn bị. Lúc này, hắn thực sự không có tâm trạng nhàn nhã để trò chuyện với ba tiểu yêu vừa hóa hình này. Hơn nữa, chuyện hắn và Yêu Đồng nói chuyện liên quan đến yêu đế chi tâm, cũng không thể dễ dàng tiết lộ. Đại thánh, ngài là niềm kiêu hãnh và vinh quang vĩnh cửu của Thanh Mục nhất tộc chúng ta. Bất kể ngài đưa ra quyết định gì, tương lai có ra sao, Thanh Mục nhất tộc sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng. Thấy Tần Vô Vi không muốn nói nhiều, Mục Dao im lặng một lúc, sau đó quỳ xuống đất, đối mặt với hướng đáy hồ, dập đầu ba cái thật mạnh. Mục Thạch và Mục Trạch làm theo, cũng quỳ xuống dập đầu. Đợi ba yêu Mục Dao đứng dậy, đã nước mắt lưng tròng, lòng đầy bi thương. Dù sao đi nữa, một sợi tàn hồn của yêu tộc đại thánh ở đây, dù sao cũng là một niềm hy vọng. Nhưng nếu một sợi tàn hồn cũng tiêu tan, vậy đại thánh của thanh mục nhất tộc bọn họ coi như đã hoàn toàn vỡ lạc. Bộ lạc thanh mục nhất tộc của các ngươi ở đâu? Nhìn ba yêu mục dao nước mắt lưng tròng, lặng lẽ đi ra ngoài, ánh mắt Tần Vô Vi khẽ động, đột nhiên mở miệng hỏi. Đông Châu đại lục, cực hàn chi địa. Mục dao hơi do dự một chút, sau đó khẽ đáp, nhanh chóng tăng tốc rời đi. Nàng không biết yêu đồng đại thánh vì sao lại tiếp xúc với nhân tộc thanh niên này, nhưng vì tuyệt đối tin tưởng yêu đồng đại thánh, nàng cũng không giấu giếm gì. Không chỉ vậy, nàng còn vô cùng tò mò về nhân tộc thanh niên này, quyết định trước khi lặng lẽ rời đi, nhất định phải cố gắng thu thập thông tin về đối phương, để báo cho lão tộc trưởng, nhờ hắn giúp phân tích kỹ càng. Đông Châu đại lục sao? Khoe miệng Tần Vô Vi khẽ nhếch lên, không ngoài ý muốn, điểm dừng chân tiếp theo của hắn chính là Đông Châu đại lục. Từ khía cạnh này mà nói, hắn và yêu đồng đại thánh cùng thanh mục nhất tộc quả thực có duyên phận khá sâu, tương lai nói không chừng còn có thể gặp lại. Tiễn ba yêu mục giao rời đi, Tần Vô Vi hít sâu một hơi, trong mắt tinh quang lóe lên. 10 ngày, thời gian còn lại cho hắn đã không còn nhiều, nói là cấp bách cũng không quá lời, cần phải nhanh chóng chuẩn bị một số việc. Chương 159, 10 ngày giới hạn, lo xa. Chương 159, 10 ngày giới hạn, lo xa. Chủ nhân, ba tiểu yêu hóa hình kia đã rời đi rồi, có cần chặn chúng lại và tiêu diệt không? Bên ngoài đào hoa ổ, Ngụy Bát Hoang hòa mình vào bóng tối, gửi một tin nhắn đạo trùng, xin chỉ thị. Hắn có chút kỳ lạ và nghi ngờ, không hiểu vì sao bản tôn lại thờ ơ, để mặc ba tiểu yêu hóa hình kia rời đi. Không cần, cứ để chúng rời đi. Tần Vô Vi lạnh nhạt ra lệnh. Thứ nhất là do lời dặn dò của yêu đồng tiền bối, hắn chắc chắn sẽ không làm khó ba yêu một dao. Thứ hai là theo lời của yêu đồng tiền bối, thực ra suốt vạn năm qua, người của thanh mục nhất tộc lén lút lẻn vào hoàng đô, vẫn luôn nằm dưới sự giám sát của Vạn Triều Tông. Vì người của Vạn Triều Tông đều ngồi yên không nhúc nhích, muốn thả dây dài câu cá lớn, vậy hắn càng không cần phải xen vào chuyện của người khác. Ngược lại, nếu chặn ba yêu mục giao lại, vậy sẽ thành ra gậy ông đập lưng ông, chỉ càng khiến Vạn Triều Tông chú ý hơn. Dừng một chút, Tần Vô Vi tiếp tục ra lệnh, còn một việc nữa, cũng có thể nói là nhiệm vụ, trị giá 100 điểm cống hiến thanh đồng. 3 ngày sau, hộ tống Nam Cung Miểu và Mộng Điệp rời đi, nhất định phải đảm bảo an toàn, không được xảy ra bất kỳ sai sót nào. Còn tổ chức sát thần của ngươi, trong thời gian gần đây hãy giữ thái độ khiêm tốn một chút, tốt nhất là không nên nhận bất kỳ nhiệm vụ sát thủ nào từ bên ngoài. Khu Tây Đô Hoàng Đô tuy có nhiều phàm nhân, nhưng rủi ro tiềm ẩn cũng lớn, ta đề nghị ngươi rời đại bản doanh của tổ chức sát thần đến Thạch Đầu Thành, thậm chí là cái thượng cổ ma quật bị bỏ hoang kia. Trong vòng 10 ngày, hắn sẽ rời khỏi Hoàng Đô. Lần rời đi này, không biết khi nào mới trở về, cần phải bố trí trước một phen. Và cùng với sự rời đi của hắn, sát thủ của tổ chức sát thần không cần phải bám rễ ở khu Tây Đô Hoàng Đô nữa. Đặc biệt là sau khi biết được qua yêu đồng tiền bối rằng Vạn Triều Tông vẫn luôn bí mật giám sát, thì khu Tây Đô này, đặc biệt là đảo Hoa Ổ, chẳng khác nào một ngọn núi lửa, tiềm ẩn rủi ro khổng lồ, rời đi sớm nhất là quyết định sáng suốt nhất. Vâng, bản tôn. Ngụy Bát Hoang âm thầm kêu khổ không ngừng, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Nếu làm tốt, sau này mỗi kỳ hội nghị thanh đồng thần điện, ta sẽ ban cho ngươi một cây thiên nhiên linh dược, đây là phần thưởng thêm, không cần đấu giá. Đánh đòn xong, Tần Vô Vi không quên cho Ngụy Bát Hoang một chút ngọt nào. Tạ bản tôn. Ngụy Bát Hoang mừng rỡ khôn xiết, quét sạch nỗi buồn bực vừa rồi. Mỗi 10 năm một cây thiên nhiên linh dược, chỉ riêng điểm này, sau này hắn sẽ trấn thủ Tiềm Long Thành, không bao giờ rời đi nữa. Đợi các nàng tỉnh rượu, đưa phong thư này cho các nàng. Tần Vô Vi lấy ra một phong thư, trước tiên nhìn sâu vào hai nữ, sau đó phất tay. Trong thư, hắn đã dặn dò để hai nữ sau này định cư ở Tiềm Long Thành. Nếu gặp phải chuyện khó giải quyết, hãy khắc hình hoa U Minh cốt ở cửa để cầu giúp đỡ. Nếu Ngụy Bát Hoang và tổ chức sát thần khó giải quyết, còn có thể tìm Tần Vô Song của Vạn Triều Tông cầu cứu. Những chuyện khác thì không cần nói nhiều, tất cả đều không cần nói ra. Đợi Ngụy Bát Hoang đưa Nam Cung Miểu và Mộng Điệp rời đi, Tần Vô Vi một mình chèo thuyền, ngửa mặt lên trời, lặng lẽ suy nghĩ. Tiểu Hữu, nhìn như vô tình nhưng thực ra hữu tình, ta rất thưởng thức người như ngươi. Mật ngữ truyền âm của yêu đồng vang lên bên tai Tần Vô Vi, từ khi tỉnh lại, hắn vẫn luôn theo dõi sát sao Tần Vô Vi. Bây giờ, hắn đối với nhân tộc thanh niên này càng ngày càng tò mò, cũng càng ngày càng thưởng thức. Tiền bối quá khen, ta chỉ là làm một số chuẩn bị hậu sự trong khả năng của mình mà thôi. Tần Vô Vi khẽ cười khổ, không muốn nói nhiều, chuyển đề tài, chân thành cảm tạ, cảm ơn tiền bối đã giúp che đậy, nếu không, ta đã hoàn toàn bại lộ rồi. Cùng với việc ba yêu mục giao đến, đào hoa ổ đã nằm dưới sự chú ý của thái thượng trưởng lão Vạn Triều Tông. Nếu không có yêu đồng tiền bối dùng thủ đoạn giúp che đậy và cho 10 ngày thời gian, thì bên hắn căn bản không thể ung dung sắp xếp. Chuyện nhỏ thôi. Yêu đồng khép cười một tiếng, hắn có một dự cảm, trên người nhân tộc thanh niên này chắc chắn còn có bí mật lớn, chỉ là hắn chỉ còn lại một sợi tàn hồn, cũng lười tìm hiểu gì. Dù sao hắn chỉ cần xác định một điểm là được, đó là có thể nhận được sự tán thành của yêu đế chi tâm, lại còn là nhân loại, vậy tuyệt đối là thiên tài tuyệt thế và rất có thể mang theo khí vận lớn. Tiền bối, cho ta thêm một ngày nữa. Tần Vô Vi ánh mắt khẽ động, trước khi rời khỏi hoàng đô, hắn cũng có một số việc cần phải giải quyết. Chính xác hơn, là nên thực hiện lời hứa. Trước đây là một lòng muốn ẩn mình, không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, dẫn đến tự rước họa vào thân, chiêu mời những phiền phức không cần thiết. Nhưng bây giờ, hắn sắp rời đi rồi, tự nhiên cũng không còn nhiều lo ngại nữa. Đã đến lúc giúp Nam Cung Miểu báo thù rửa hận rồi. Cơ Minh Nguyệt, giao cho ngươi một nhiệm vụ, đi giết công bộ thượng thư Lý Hữu cho ta. Đến lúc đó sẽ có người giúp ngươi dẫn dụ hộ vệ và phân tán sự chú ý, ngươi chỉ cần tiêu diệt mục tiêu là được. Tần Vô Vi kích hoạt đạo trùng, ra lệnh. Mặc dù chuyện ám sát này, Ngụy Bát Hoang và tổ chức sát thần là chuyên nghiệp nhất, nhưng xét thấy công bộ thượng thư Lý Hữu rất có thể là tu sĩ kim đăng kỳ, phái Cơ Minh Nguyệt ra tay sẽ ổn thỏa hơn. Vâng, bản tôn. Cơ Minh Nguyệt bên kia có chút không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lệnh hành sự. Bởi vì nàng trong lòng rất rõ ràng, sau khi dung hợp đạo chủng, hậu quả của việc chống lại ý chí của bản tôn tuyệt đối không phải nàng có thể chịu đựng được. Cắt đứt liên lạc đạo chủng, Tần Vô Vi vừa đứng dậy, liền nghe thấy tiếng cười nhẹ của yêu đồng vang lên bên tai, "Tiểu Hữu, ngươi hình như có phiền phức rồi." "Phiền phức?" Tần Vô Vi hơi sửng sở, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một chiếc xe ngựa xa hoa theo hình bát trảo kim long dừng ở cổng lớn Đào Hoa Ổ cùng với việc tứ hoàng tử Hạ Tu Phàm xuống xe, còn có một đội hộ vệ xông thẳng vào, vô cùng thô bạo xông vào Đào Hoa Ổ. Thấy vậy, Tần Vô Vi mắt khẽ híp lại, lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo. "Chương 160, tứ hoàng tử, ngươi đến không đúng lúc." "Chương 160, tứ hoàng tử, ngươi đến không đúng lúc." 3 ngày tiếp theo, Đào Hoa Ổ gió yên biển lặng, tháng ngày êm đềm. Mặc dù tất cả những điều này rất có thể chỉ là ảo ảnh. Dưới một gốc đào cổ thụ, Tần Vô Vi đang nấu canh, bên cạnh là hai đứa trẻ tò mò đang ngồi xổm. "Chủ nhân, hóa ra tài nấu nướng của ngài lại tuyệt vời đến vậy." Nam Cung Miểu đôi mắt đẹp lóe lên dị sắc, theo hầu chủ nhân nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nàng thấy chủ nhân tự mình xuống bếp, mà tài nấu nướng lại tinh xảo đến thế, vượt xa sức tưởng tượng của nàng. Phải biết rằng khi chủ nhân ở Tiềm Long Thành, đã có biệt danh là đệ nhất công tử Tiềm Long Thành, ngày nào cũng ở thanh lâu phong hoa tuyết nguyệt, bị một đám cô nương tranh giành nhau đút ăn, về nhà cũng có thị nữ hầu hạ, sống những ngày cơm bưng nước rót. "Đồ lưu manh, ngươi là tên khốn nạn, hóa ra trước đây ngươi vẫn luôn xem ta làm trò cười." Ngọc Điệp thì bĩu môi, có chút không vui. Nàng vẫn luôn muốn chứng minh tài nấu nướng của mình, ngày thường không ít lần nghiên cứu kỹ thuật nấu ăn, ai ngờ đại sư nấu ăn chân chính vẫn luôn ở bên cạnh nàng. "Chỉ là thử tài nhỏ thôi, cũng là do nguyên liệu và gia vị trong tay không đủ, nếu không, bản thiếu gia sẽ làm cho các ngươi một bản tiệc mãn hán toàn tịch." Tần Vô Vi khỏe miệng khẽ nhếch, cười đáp. Mãn hán toàn tịch có chút khoa trương, dù sao cũng không phải đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng ở kiếp trước, tài nấu nướng của hắn vẫn luôn rất tốt. Không nói gì khác, hù dọa Nam Cung Miểu và Mộc Điệp vẫn không có vấn đề gì. "Ta biết tiểu lượng của hai người không tốt, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, các ngươi phải cùng ta uống cạn một phen." Tần Vô Vi nhìn ba món ăn một canh thơm lừng trên bàn, lại cười lấy ra ba chén rượu, rót đầy từng chén. "Chủ nhân, ngày đặc biệt gì vậy?" "Đúng vậy, Đồ Lưu Manh, hôm nay ngươi có chút kỳ lạ." Nam Cung Miểu và Mộng Điệp hai nữ nhìn nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trên mặt đối phương. Không chỉ hôm nay, mấy ngày nay, theo các nàng thấy, Tần Vô Vi đều có chút bất thường. Không chỉ không đi thanh lâu, ngay cả việc tính toán một mình hàng ngày cũng bị gián đoạn, vẫn luôn ở bên cạnh các nàng, khiến các nàng đều cảm thấy Tần Vô Vi có chút bám người. Đặc biệt là hôm nay, lại còn tự mình xuống bếp, khiến các nàng vô cùng kinh ngạc và khó hiểu. "Đâu ra nhiều câu hỏi vậy? Đừng làm mất hứng. Đến đây, nếm thử tài nấu nướng của ta. Hôm nay không say không về." Tần Vô Vi khẽ cười, nâng chén cùng hai nữ. Có một số chuyện, hắn một mình gánh vác là đủ rồi, không cần để hai nữ phải lo lắng sợ hãi. Nhiều khi, vô tri cũng là một loại hạnh phúc. Tần Vô Vi liên tục nâng chén, cho đến khi hai nữ Nam Cung Miểu và Mộng Điệp không chịu nổi rượu, say gục trên bàn, mới khẽ thở dài, đứng dậy. "Bản tôn, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi." Ngụy Bác Hoang toàn thân bao phủ trong hắc bào lặng lẽ xuất hiện, túi người hành lễ. "An toàn của hai nàng và cả phụ mẫu ta, giao cho ngươi. Nếu có bất kỳ sai sót nào, ta sẽ trực tiếp xóa sổ ngươi." Tần Vô Vi lạnh lùng nhắc nhở và cảnh cáo. Đợi hắn đi xa, bên Tiềm Long Thành bề ngoài có Tam Hoàng Tử Hạ Tu Hiền chiếu cố, ngầm thì có Ngụy Bát Hoang và tổ chức sát thần, thật sự không được, còn có thể để Tần Vô Song của Vạn Triều Tông ra mặt. Không có gì quá bất ngờ, an toàn hẳn là không lo. Nhưng hắn vẫn phải răn đe Ngụy Bát Hoang một chút, tránh cho hắn lơ là. "Vâng, bản tôn." Ngụy Bát Hoang âm thầm kêu khổ không ngừng, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. "Nếu biểu hiện tốt, sau này mỗi kỳ hội nghị Thanh Đồng Thần Điện, ta sẽ ban cho ngươi một cây thiên nhiên linh dược, đây là phần thưởng thêm, không cần đấu giá." Đánh đòn xong, Tần Vô Vi không quên cho Ngụy Bát Hoang chút nào. "Tạ bản tôn." Ngụy Bát Hoang mừng rỡ khôn xiết, quét sạch nỗi buồn bực vừa rồi. Mỗi 10 năm một cây thiên nhiên linh dược, chỉ riêng điểm này, sau này hắn sẽ trấn thủ Tiềm Long Thành, không bao giờ rời đi nữa. "Đợi các nàng tỉnh rượu, đưa phong thư này cho các nàng." Tần Vô Vi lấy ra một phong thư, trước tiên nhìn sâu vào hai nữ, sau đó phất tay. Trong thư, hắn đã dặn dò để hai nữ sau này định cư ở Tiềm Long Thành. Nếu gặp phải chuyện khó giải quyết, hãy khắc hình hoa U Minh cốt ở cửa để cầu giúp đỡ. Nếu Ngụy Bát Hoang và tổ chức sát thần khó giải quyết, còn có thể tìm Tần Vô Song của Vạn Triều Tông cầu cứu. Những chuyện khác thì không cần nói nhiều, tất cả đều không cần nói ra. Đợi Ngụy Bát Hoang đưa Nam Cung Miểu và Mộng Điệp rời đi, Tần Vô Vi một mình chèo thuyền, ngửa mặt lên trời, lặng lẽ suy nghĩ. "Tiểu Hữu, nhìn như vô tình nhưng thực ra hữu tình, ta rất thưởng thức người như ngươi." Mật ngữ truyền âm của yêu đồng vang lên bên tai Tần Vô Vi, từ khi tỉnh lại, hắn vẫn luôn theo dõi sát sao Tần Vô Vi. Bây giờ, hắn đối với nhân tộc thanh niên này càng ngày càng tò mò, cũng càng ngày càng thưởng thức. "Tiền bối quá khen, ta chỉ là làm một số chuẩn bị hậu sự trong khả năng của mình mà thôi." Tần Vô Vi khẽ cười khổ, không muốn nói nhiều, chuyển đề tài, chân thành cảm tạ, "Cảm ơn tiền bối đã giúp che lậy, nếu không, ta đã hoàn toàn bại lộ rồi." Cùng với việc ba yêu mục giao đến, Đào Hoa Ổ đã nằm dưới sự chú ý của Thái Thượng trưởng lão Vạn Triều Tông, nếu không có yêu đồng tiền bối dùng thủ đoạn giúp che lậy, và cho 10 ngày thời gian, thì bên hắn căn bản không thể ung dung sắp xếp. "Chuyện nhỏ thôi." Yêu đồng khép cười một tiếng, hắn có một dự cảm, trên người nhân tộc thanh niên này chắc chắn còn có bí mật lớn, chỉ là hắn chỉ còn lại một sợi tàn hồn, cũng lười tìm hiểu gì. Dù sao hắn chỉ cần xác định một điểm là được, đó là có thể nhận được sự tán thành của yêu đế chi tâm, lại còn là nhân loại, vậy tuyệt đối là thiên tài tuyệt thế, và rất có thể mang theo khí vận lớn. "Tiền bối, cho ta thêm một ngày nữa." Tần Vô Vi ánh mắt khẽ động, trước khi rời khỏi hoàng đô, hắn cũng có một số việc cần phải giải quyết. Chính xác hơn, là nên thực hiện lời hứa. Trước đây là một lòng muốn ẩn mình, không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, dẫn đến tự rước họa vào thân, chiêu mời những phiền phức không cần thiết. Nhưng bây giờ, hắn sắp rời đi rồi, tự nhiên cũng không còn nhiều lo ngại nữa. Đã đến lúc giúp Nam Cung Nhiểu báo thù rửa hận rồi. Cơ Minh Nguyệt, giao cho ngươi một nhiệm vụ, đi giết công bộ thượng thư Lý Hữu cho ta. Đến lúc đó sẽ có người giúp ngươi dẫn dụ hộ vệ và phân tán sự chú ý, ngươi chỉ cần tiêu diệt mục tiêu là được. Thần Vô Vi kích hoạt đạo trùng, ra lệnh. Mặc dù chuyện ám sát này, Ngụy Bát Hoang và tổ chức sát thần là chuyên nghiệp nhất, nhưng xét thấy công bộ thượng thư Lý Hữu rất có thể là tu sĩ kim đan kỳ, phái Cơ Minh Nguyệt ra tay sẽ ổn thỏa hơn. Vâng, bản tôn. Cơ Minh Nguyệt bên kia có chút không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lệnh hành sự. Bởi vì nàng trong lòng rất rõ ràng, sau khi dung hợp đạo trùng, hậu quả của việc chống lại ý chí của bản tôn tuyệt đối không phải nàng có thể chịu đựng được. Cắt đứt liên lạc đạo trùng, Tần Vô Vi vừa đứng dậy, liền nghe thấy tiếng cười nhẹ của yêu đồng vang lên bên tai. Tiểu Hữu, ngươi hình như có phiền phức rồi. Phiền phức? Tần Vô Vi hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một chiếc xe ngựa xa hoa theo hình bát trảo kim long dừng ở cổng lớn Đào Hoa Ổ cùng với việc tứ hoàng tử Hạ Tu Phạm xuống xe, còn có một đội hộ vệ xông thẳng vào, vô cùng thô bạo xông vào Đào Hoa Ổ. Thấy vậy, Tần Vô Vi mắt khẽ híp lại, lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo.